Bây giờ xin chúng ta cùng cầu nguyện để dâng thì giờ này cho Chúa. Xin mời thầy Minh Cô Dung cùng hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha rất nhân từ của chúng con. Chúa ơi, chúng con vui mừng cảm ơn Chúa vì một tối thứ sáu nữa Ngài dành cho chúng con thì giờ, cơ hội để đến với Chúa, đến với nhau, để chúng con tiếp tục học cuộc đời Chúa Cứu Thế quyển 4. Buổi tối hôm nay con cầu xin Chúa ở cùng chúng con, dầu ít người, nhưng con tin rằng Chúa Thánh Linh đang ngự giữa chúng con, và Ngài là giáo sư lớn hướng dẫn chúng con ở trong thời giờ này. Nguyện Chúa Ngài ban ơn cho chúng con để những điều chúng con học được thật sự giúp cho chúng con trưởng thành trong Chúa nhiều hơn. Và nhất là Chúa trang bị để Ngài sử dụng đời sống của mỗi một chúng con một cách hữu ích cho Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Chúng con kính dâng thì giờ này cho Cha và chúng con thành kính cầu nguyện. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ học bài 4B. Đấng Christ và Hội Thánh Ngài. Lời tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ. Trước khi học thì xin chúng ta mở Kinh Thánh ra. Tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 13 cho đến câu thứ 23. Ma-thi-ơ đoạn 16. Từ câu 13 cho đến câu thứ 23, bây giờ chúng ta chia ra để đọc ha. Xin kính mời thầy Minh đọc từ câu 13 cho đến câu thứ 20. Và sau đó xin mời cô Dung đọc từ câu 21 cho đến câu thứ 23.
Ma-thi-ơ đoạn 16 câu
23. Xin mời.
Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, ngươi có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ.
Từ đó Đức Chúa Giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ bèn đem Ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại và ma phán cùng Phi-e-rơ rằng: ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc ngươi ta.
Tối hôm nay chúng ta sẽ chọn Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 làm câu gốc, cái câu chìa khóa cho bài học buổi tối hôm nay. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Bài học buổi tối hôm nay sẽ giúp cho chúng ta xác định lại niềm tin của chúng ta nơi cứu Chúa. Đồng thời chúng ta cũng học được mối quan hệ giữa Chúa và hội thánh của Ngài. Câu chuyện này rất là quen thuộc với mỗi chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đã nghe giảng nhiều rồi. Thì Chúa Giê-xu cùng với các môn đồ đi đến địa phận Caesarea Philippi. Caesarea Philippi thì thuộc vùng Iturae. Và tại đó chúng ta thấy có những điều xảy ra. Chúng ta nhớ đến quyển 4 này. Quyển 4 là quyển mà chúng ta học 6 tháng đầu năm của năm khổ nạn, tức là năm thứ 3, năm cuối cùng của 3 năm chức vụ Chúa Giê-xu trên đất. Thì chúng ta còn nhớ là trong 6 tháng đầu năm này, Chúa Giê-xu có 3 hành trình rời khỏi Galilee. Bây giờ chúng ta ôn lại một chút ha. Hành trình thứ nhất, Chúa Giê-xu rời khỏi Galilee vì lý do nào?
Vì được tin là dân Báp-tít bị chém
đầu. Được tin là dân Báp-tít bị chém đầu. Chúa Giê-xu rời khỏi Galilee đi đến đâu? Hành trình thứ nhất.
Qua cái hồ biển hồ Galilee mà đến Bethsaida.
Bethsaida thuộc vùng nào?
Iturea.
Như vậy chúng ta thấy lộ trình của Chúa Giê-xu đó, phần đi đó là Chúa Giê-xu rời Galilee thành Capernaum đó, Chúa đi đến thành Bethsaida thuộc vùng Iturea. Và chúng ta biết trong hành trình thứ nhất này có hai biến cố. Biến cố thứ nhất là gì? Tại Bethsaida Chúa làm gì?
Chúa cho 5.000 người
Chúa quá bánh cho 5.000 người ăn ha. Và bây giờ khi trở về thì từ Bethsaida vùng Iturea đó, Chúa trở về Galilee, tức là ở đông bắc. Chúa trở về bên Galilee là tây bắc của xứ Palestine. Khi mà đi ngang biển hồ Galilee như vậy, có điều gì xảy ra?
Chúa đi bộ trên mặt nước.
Chúa đi bộ trên mặt biển. Và Chúa lên bờ tại thành nào?
Capernaum.
Ở trong vùng đồng bằng Genesaret. Đó là hành trình thứ nhất. Bây giờ hành trình thứ hai. Chúng ta nhớ là hành trình thứ hai này, lý do nào Chúa rời khỏi Galilee?
Người Pharisee và thầy thông giáo tranh luận với Chúa.
Về đề tài gì?
Về mấy cái luật của loài người.
Lời truyền khẩu loài người ha. Và Chúa đi, Chúa rời khỏi Galilee. Và Chúa đi đâu? Hành trình thứ hai Chúa đi đâu?
Đi đến cái xứ Phoenicia.
Chúa đi đến Phoenicia. Phoenicia vẫn còn ở trong cái Palestine phải không?
Không, đó là cái vùng ở ngoài Palestine.
Đó là một nước ngoại quốc ha. Tại đó có hai thành phố là Tyre và Sidon. Ở đây chúng ta thấy có điều gì xảy ra?
Có một đứa gái bị quỷ ám.
Đứa con gái bị quỷ ám đó là con của ai?
Của một người đàn bà Cana.
Con của người đàn bà Cana. Đó là biến cố thứ nhất. Rồi thế nào? Chúa đi lên hướng bắc. Sau đó, Chúa vòng xuống phía nam và Chúa vào trong vùng Decabulơ. Decabulơ nằm ở đâu?
Dạ, yeah, thì nằm ở Decabulơ.
Đông Bắc của...
Đông Bắc là Ecuador.
Yeah.
Vậy Decabulơ nằm đâu?
Ở, ở phía dưới, ở... ở giữa Iture với lại Bere.
Dạ rồi, rất chính xác ha. Ở đông bắc của xứ Palestine, nếu mà chúng ta lấy sông Jordan làm chuẩn đó, thì nó nằm ở giữa. Phía bắc là vùng Iture, phía nam là Bere, thì ở giữa đó là Decabulơ. Và chúng ta thấy tại Decabulơ này, Chúa Giê-xu làm gì?
Chúa qua bánh cho 4.000 người ăn.
Dạ, yeah. Chúa qua bánh cho 4.000 người ăn. Sau đó thì Chúa vượt biển Galilee để trở về Galilee. Và Chúa lên bờ tại đâu?
Magadan.
Magadan. Ở đó là quê hương của ai?
Mary Magdalene.
Dạ. Yeah. Như vậy thì đó là hành trình thứ hai. Chúng ta lưu ý ha, hành trình thứ nhất thì Chúa đến Bethsaida, nó vẫn còn nằm ở trong địa phận của xứ Palestine. Hành trình thứ hai, Chúa đã vượt biên rồi, Chúa ra nước ngoài rồi, xứ Phoenicia. Bây giờ hành trình thứ ba, lý do Chúa rời khỏi Galilee lần thứ ba đó là gì?
Cũng một cuộc cãi giả với những người thầy, các người thầy luật với những người Pharisee.
Dạ, với người Pharisee và các thầy dạy luật đó, có một cuộc tranh luận về đề tài gì?
Các phép lạ.
Dạ, các dấu lạ ha. Và lộ trình Chúa đi từ Galilee, Chúa đi đâu?
Chúa đi ngược trở lại Bethsaida, à không, Decabulê. Yeah.
Phải không?
Dạ không, đi
Chúa đi.
Đi qua à, cái biển hồ Galilee để
yeah,
mà đến cái thành Bethsaida. Yeah, cái
yeah. Rồi Chúa tiếp tục đi đâu nữa?
Yeah, đi lên hướng bắc, đi về cái chỗ yeah, núi Hạt Môn.
Hướng bắc của đông bắc ha.
Đi hướng bắc. Dạ, hướng đông bắc.
Dạ,
đi
hướng bắc của đông bắc. Thì Chúa Giê-xu đi đến cái thành, một cái thành gọi là thành Caesarea Philip.
Dạ.
Thành Caesarea Philip thì nó ở gần núi Hạt Môn. Chúng ta nhớ nó ở hướng bắc của vùng đông bắc đó. Bây giờ cái biến cố ở tại Caesarea Philip này, chúng ta thấy có những biến cố nào? Chúng ta đã học qua rồi ha. Biến cố nào? Thứ nhất là
lời tuyên xưng của Phi-e-rơ.
Dạ, lời tuyên xưng của Phi-e-rơ. Tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ. Thứ hai là
Chúa Giê-xu hóa hình.
Dạ, Chúa hóa hình trên núi Hạt Môn. Thứ ba là
đứa con trai của đứa cứa thằng con trai bị bệnh phong điên được chữa lành.
Dạ, ở đâu?
Ở chỗ núi Hạt Môn.
Dạ, ở chân trên đỉnh núi Hạt Môn phải không?
Chân núi Hạt Môn.
Dạ, chúng ta thấy ha. Như vậy thì chúng ta đã nhớ hết rồi ba hành trình mà Chúa Giê-xu rời khỏi Galilee trong 6 tháng đầu năm khổ nạn, tức là 6 tháng tạm rút lui đó. Bây giờ, xin chúng ta ghi ở bên ngoài. Ghi bên ngoài của trang 98 đó. Chỗ câu số 2. Một La Mã thân vị của Chúa Giê-xu. Thân vị của Chúa Giê-xu. Số 1 nhỏ. lời tuyên xưng của Phi-rơ. Số 2 nhỏ. Ba danh xưng của Chúa Giê-xu. Hồi nãy chúng ta đọc qua phần Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu hỏi, Chúa hỏi môn đồ, người ta, tức là người khác đó, thì nói con người là ai, chỉ con người biết hoa đây, tức là nói Chúa Giê-xu là ai. Thì chúng ta thấy họ nói ai? Họ nói Chúa Giê-xu là Giăng Báp-tít, có người thì nói là Ê-li, có người nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng Ngài phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai. Và chúng ta biết một người mà nhanh miệng nhất trong số các sứ đồ đó là Phi-rơ. Phi-rơ thưa rằng Chúa là đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Điều này làm cho chúng ta nhớ đến Giăng đoạn 3 câu 16 ha. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Ở đây chúng ta thấy Phi-rơ tuyên xưng thế nào? Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Như vậy thì cái sự nhận biết của Phi-rơ là một sự nhận biết cá nhân. Đây là một điều hết sức là quan trọng. Bởi vì có những nhóm tà giáo đó, có người thì nói rằng, có nhóm thì nói rằng Đức Chúa Giê-xu không phải là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Có người thì nói rằng Đức Chúa Giê-xu chỉ là một tiên tri mà thôi. Cho nên ở đây cái lời tuyên xưng đức tin của Phi-rơ nhất định phải là lời tuyên xưng đức tin của mỗi một con cái Chúa, trong đó có chúng ta. Khi nào chúng ta tin Chúa là Đấng Christ, tức là cứu Chúa của chúng ta, và là con Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Niềm tin này không thể nào sai lạc được. Nếu có sự nào khác hơn đó, thì chúng ta phải biết rằng điều đó là nhất định là tà giáo. Mỗi chúng ta cần phải tin chắc và tin một cách cá nhân. Khi Chúa hỏi thì Phi-rơ trả lời, và chúng ta thấy Phi-rơ được Chúa khen. Điều này không phải bởi sự khôn ngoan riêng, không bởi thịt và huyết, tức là không phải bởi sự khôn ngoan của con người Phi-rơ mà Phi-rơ nhận biết điều đó, nhưng mà bởi sự soi sáng của chính Đức Chúa Trời. Chúng ta ngày hôm nay có Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh soi dẫn cho chúng ta, để cho chúng ta hiểu được rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bây giờ ở đây nói rằng Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, thì chúng ta cũng cần lắm nhớ lại ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh. Ba danh xưng của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải nhớ đó là gì? Ở trong Matthew đoạn 16 câu 13 đó, và câu 16 nữa. Câu 13 thì nói rằng theo lời người ta nói thì con người là ai? Con người ở đây tức là Đức Chúa Con, là Chúa Giê-xu Christ đó. Và nói Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Thì chúng ta thấy ở trong câu 16 khẳng định có con người là Đức Chúa Giê-xu, rồi Đấng Christ là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Rồi Đức Chúa Trời hàng sống, tức là chúng ta thấy như vậy có ba danh xưng của Chúa Giêsu mà chúng ta được nhắc lại buổi tối hôm nay. Thứ nhất là con người, chữ con người viết hoa. Thứ hai là Đấng Christ. Thứ ba là con Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta ghi ở bên ở trang 99. Phi-rơ mới vừa được Chúa Giê-xu khen như vậy, được Đức Chúa Trời bày tỏ cho, để ông có thể nhận biết Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống một cách cá nhân. Và đây là cái niềm tin hết sức vững vàng. Thì bây giờ chúng ta, cái phần Kinh Thánh tiếp theo cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu bắt đầu nói về sự chết của Chúa. Ở trong câu 21 đó. Trong câu 21, từ đó Đức Chúa Giê-xu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Chúng ta thấy phản ứng của Phi-rơ ha. Ở đây không có nói là các sứ đồ khác nói gì hết á. Nhưng mà một lần nữa, chúng ta thấy Phi-rơ rất là nhanh, phản ứng rất nhanh. Thế nào? Phi-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can rằng: hỡi Chúa, Đức Chúa Trời, nào nỡ vậy? Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Chúng ta ghi bên ngoài của câu số 9 ở trang 99 đó, sai lầm của Phi-rơ. Sai lầm của Phi-rơ. Số 1 nhỏ đó là lời tuyên xưng của Phi-rơ, số 2 nhỏ ba danh xưng của Chúa Giê-xu, và thứ ba là số 3 nhỏ là sai lầm của Phi-rơ. Chúng ta thấy Phi-rơ sai lầm chỗ nào? Cái chỗ là ông lập tức phản đối chương trình của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Giê-xu phải thực hiện. Chúng ta biết chương trình cứu rỗi nhân loại này, trong đó có một chúng ta đó, là Đức Chúa Cha hoạch định, Đức Chúa Con thực hiện và Đức Thánh Linh áp dụng. Nhưng mà Phi-rơ không thấy được điều đó, không hiểu chương trình của Chúa, không hiểu gì về sự chết của Chúa hết. Và câu 23 nói thế nào? Nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-rơ rằng: ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, xong nghĩ đến việc người ta. Và chúng ta có thể hiểu rằng những cái điều suy nghĩ sai lầm này nhất định nó nằm trong trí Phi-rơ, là bởi vì ma quỷ Satan đã gieo điều đó vào trong lòng Phi-rơ. Và chúng ta cũng có thể hiểu là chính Phi-rơ không hiểu rõ cứu Chúa của mình, thầy của mình. Điều này nếu áp dụng vào đời sống của chúng ta ngày hôm nay, nếu mà chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta xưng nhận mình là Cơ Đốc nhân, chúng ta có thật sự hiểu biết Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống không? Chúng ta có thật sự hiểu biết chương trình của Chúa, của Đức Chúa Trời trong công tác cứu chuộc không? Xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta thấu hiểu được điều này. Tất nhiên, sự khôn ngoan của mỗi người chúng ta, Chúa ban cho, tùy theo niềm tin của chúng ta đặt nơi chính Chúa. Và sự khôn ngoan đó nhất định có giới hạn ở trong tâm trí của con người khi chúng ta sống ở trên đất này. Nhưng có một điều, xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nhận biết được Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Và chúng ta nhận biết được những chặng đường Chúa Giê-xu đã phải trải qua, sẽ phải trải qua. Tức là Chúa đã giáng sinh, Chúa đã sống, Chúa đã chịu chết, Chúa đã chịu chôn, Chúa đã phục sinh, Chúa thăng thiên. Tất cả những điều đó đã xảy ra là những phần ứng nghiệm những lời tiên tri trong Cựu Ước về Chúa Giê-xu. Bây giờ còn một điều cuối cùng mà hết thảy chúng ta cần phải có niềm tin một cách cá nhân, đó là Chúa sẽ từ trời trở lại. Nhất định chúng ta phải tin điều đó. Chúng ta phải biết điều đó. Bài học buổi tối hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta về niềm tin nơi chính Chúa. Ở trong câu 11 có nói rằng thái độ của Phi-e-rơ đối với những lời phán của Chúa Giê-xu, đối với câu hỏi Chúa Giê-xu mà Phi-e-rơ trả lời được Chúa khen đó, thì cái suy nghĩ đó, sự soi sáng đến từ Đức Chúa Trời, từ Đức Chúa Cha. Nhưng mà sự can gián về cái chết của Chúa Giê-xu thì rõ ràng đến từ ma quỷ, từ Sa-tan. Ở trong cái phần của trang đầu của trang 100 đó, thật lạ lùng, dù Phi-e-rơ hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai, nhưng vẫn phạm sai lầm nặng đến thế về sự chết của Ngài. Sau lời nhận được sự khải thị rõ ràng từ, sau khi nhận được sự khải thị rõ ràng từ Đức Chúa Trời, ông vẫn mở lòng mình cho ảnh hưởng của Satan. Hết thảy chúng ta đều có khuynh hướng như Phi-e-rơ, rất nhanh phạm sai lầm. Chúng ta hãy cầu xin Chúa bảo vệ để chúng ta không nghĩ rằng nếu mình đúng trong một việc là hiển nhiên đúng trong các việc khác. Điều này nhắc chúng ta ai tưởng mình thế nào? Mình đứng.
Đứng.
Thì thấy sao?
Giữ kẻo ngã.
Yeah, thì hãy giữ kẻo ngã. Nếu mình tưởng là mình ngon lành, mình tưởng là mình hiểu biết hết, mình tưởng là mình đúng trong những việc, mình làm tốt việc này, việc nọ, việc kia, thì là mình sẽ làm tốt tất cả. Mình sẽ hiểu đúng tất cả. Đây là một lời cảnh báo, một lời cảnh cáo cho mỗi chúng ta trên bước đường theo Chúa. Phải cẩn trọng trong đời sống của chúng ta khi bước đi với Chúa mỗi ngày. Chúng ta ghi ở trang 100 đó, chỗ câu 12, hai La Mã, chìa khóa của nước thiên đàng. Chìa khóa của nước thiên đàng. Số 1 nhỏ, lời hứa của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hứa gì? Ở trong câu 19 mà chúng ta đọc hồi nãy đó, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, tức là cho Phi-e-rơ. Hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đây là lời hứa của Chúa Giê-xu dành cho Phi-e-rơ. Chìa khóa, Chúa nói rằng giao chìa khóa nước thiên đàng, tức là giao chìa khóa nước trời cho Phi-e-rơ. Mà chúng ta biết chìa khóa là thường dùng để mở, phải không? Chìa khóa xe là để mở xe, chìa khóa cửa là để mở cửa, chìa khóa nhà là để mở cửa nhà. Chúa nói rằng giao chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-e-rơ, tức là để cho Phi-e-rơ mở cửa nước thiên đàng, để cho người ta có thể bước vào. Chúng ta ghi số 2 nhỏ, ý nghĩa. Số 1 nhỏ là lời hứa của Chúa Giê-xu, số 2 ý nghĩa. Câu 14, sử dụng điều đã học về các biểu tượng, quý vị có thể thấy các chìa khóa được nói đến trong câu 19. là các biểu tượng chứng tỏ Führer sẽ mở cửa nước trời để nhiều người bước vào. Chúng ta ghi số 3 nhỏ, thực hiện. Số 1 nhỏ là lời hứa của Chúa Giê-xu, số 2 nhỏ là ý nghĩa và số 3 nhỏ là thực hiện. Chúng ta nhớ lại những điều chúng ta đã học ha. Phi-rơ đã thực hiện cái điều mà Chúa giao đó, chìa khóa nước trời mà Chúa giao cho đó. Mấy lần? Trong công vụ các sứ đồ cho chúng ta biết rằng, lần thứ nhất, Phi-rơ đã mở cửa nước trời vào ngày lễ ngũ tuần cho người Do Thái. Trong cái thời kỳ thành lập hội thánh đầu tiên đó, Phi-rơ đã mở cửa nước trời cho người Do Thái. Rồi chúng ta thấy ở trong công vụ đoạn 10, câu 24-25, thì Phi-rơ đã giảng tin lành lần đầu tiên cho người ngoại tại nhà của đội trưởng cột này, theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Như vậy, khi Chúa Giê-xu giao chìa khóa nước trời cho Phi-rơ, thì đã hai lần Phi-rơ mở cửa nước trời. Lần thứ nhất cho người Do Thái, và thứ hai đó là cho người ngoại bang. Xin mở trang 101. Ở câu 20 đó chúng ta ghi bên ngoài, mở và buộc. Mở và buộc. Số 1 nhỏ, lời hứa của Chúa Giê-xu. Ở trong câu 19, Chúa Giê-xu nói rằng hễ điều gì Phi-rơ buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời. Điều gì mà Phi-rơ mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Chúng ta ghi số 2 nhỏ, ý nghĩa. Ở trong Matthew đoạn 18, câu 15 đến câu 18 đó, thì có nói đến hai điều. Nếu một người phạm tội, ăn năn, thì thế nào? Ở trên trời đó, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ cho họ. Còn ở dưới đất, Hội Thánh sẽ tha thứ cho người đó. Thứ hai, nếu một người phạm tội không ăn năn, thì Đức Chúa Trời ở trên trời không tha thứ cho họ, và Hầu Thánh ở dưới đất này cũng không tha thứ cho họ. Và bài học cho biết rằng khi cái ý nghĩa của điều này đó là Chúa Giê-xu đang ban cho môn đồ quyền để mà thiết lập kỷ luật trong Hội Thánh. Ý nghĩa của mở và buộc đó cũng có nghĩa là Chúa ban cho các môn đồ cái quyền để mà thiết lập kỷ luật trong Hội Thánh, nhất là trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên. Thì chúng ta thấy ha, bây giờ chúng ta ghi số 3 nhỏ, thực hiện. Thực hiện. Nếu học công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 5, thì trong Hội Thánh đầu tiên, người phạm tội và chịu hình phạt kỷ luật đầu tiên đó là Ananias và Sapphira. Và chúng ta biết rằng Phi-rơ đã sử dụng thẩm quyền để thi hành kỷ luật ở trong hội thánh đầu tiên đó. Bài học này cũng nhắc nhở mỗi chúng ta ngày hôm nay. Kỷ luật trong hội thánh là điều nhất định phải có để gây dựng thân thể của Đấng Christ là hội thánh. Bây giờ ở trang 102. Ôn lại cho chúng ta đó. Khi trao cho Phi-rơ chìa khóa nước trời, Chúa có ý bảo Phi-rơ là người đầu tiên giảng tin lành cho hai nhóm người. Nhóm thứ nhất là người Do Thái vào ngày lễ ngũ tuần. Nhóm thứ hai là người ngoại bang tại nhà của viên đội trưởng Cornelius. Câu 26 thì kỷ buộc và mở tội lỗi trên đất có nghĩa là thi hành kỷ luật trong hội thánh. Và Phi-rơ đã thi hành cái thẩm quyền mà Chúa ban cho đó qua cái việc Ananias và Sapphira bị xử phạt ha, bị xử chết á. Chúng ta ghi bên ngoài câu 27, 4 là mã. Lập hội thánh trên đá này. Số 1 nhỏ, lời phán của Chúa. Lời phán của Chúa. Có thể nói Matthew đoạn 16 câu thứ 18. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Cái câu này gây một cái sự suy nghĩ, bàn thảo, tôi không muốn nói là tranh luận, rất nhiều từ trước đến nay. Cũng đã có những lúc người ta nghĩ rằng khi mà Chúa phán như vậy đó thì ý nói là Chúa sẽ lập hội thánh Chúa trên chính mình Phi-rơ. Nhưng mà bài học của tôi hôm nay nhắc cho chúng ta những điều như thế này. Theo cái ý nghĩa của Phi-rơ, của Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 11 thì Chúa Giê-xu là nền của hội thánh. Theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 4, Chúa Giê-xu được ví với hòn đá. Theo Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 4 và câu 6 thì Chúa Giê-xu là hòn đá sống, đá gốc nhà. Như vậy thì hầu hết các giáo phụ của hội thánh đầu tiên giải thích Chúa Giê-xu Christ là tảng đá hay là đá hay là nền duy nhất mà hội thánh được xây trên đó. Như vậy thì Phi-rơ, mọi tín hữu trong đó có mỗi chúng ta đó cũng phải là những đá sống, nhưng mà được chất lên trên đó hay là được xây trên cái nền duy nhất là Chúa Giê-xu Christ. Đây là một chân lý hết sức quan trọng mà đã là chân lý thì chúng ta thấy không bao giờ thay đổi. Nếu hội thánh không được xây trên nền duy nhất là chính Chúa Giê-xu Christ thì không thể gọi là hội thánh được. Bằng cớ là chúng ta thấy một số những tà giáo như là Mộc Môn hay Chứng Nhân Sơ Pha đó thì thế nào? Họ dùng một phần kinh thánh cộng với lời tiên tri của các giáo chủ đó để lập nên một cái niềm tin mà chúng ta thấy có một cái sự sai lệch. Sai lệch đối với kinh thánh, đối với điều mà chúng ta học buổi tối hôm nay. Với niềm tin mà Phi-rơ tuyên xưng đó thì Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, hằng sống. Hết thảy chúng ta cần có một cái niềm tin giống như vậy. nhất định phải là như vậy. Ở trong cái phần lập hội thánh trên đá này thì số 1 nhỏ là lời phán của Chúa ở trong 16 câu 18 đó. Và số 2 nhỏ là chân lý hay là ý nghĩa đó ha. Hội thánh Chúa phải được xây dựng trên nền duy nhất là chính Chúa Giêsu Christ. Bây giờ ở trang 104, chúng ta ghi số 55 ạ. Thẩm quyền của hội thánh phổ thông. Thẩm quyền của hội thánh phổ thông. Số 1 nhỏ, giải nghĩa. Số 1 nhỏ, giải nghĩa. Hội thánh phổ thông là gì? Chúng ta gạch một đầu dòng, hội thánh phổ thông. Xin cho biết hội thánh phổ thông là gì? Tại sao gọi là hội thánh phổ thông? Nói về hội thánh thì có hội thánh hữu hình và hội thánh phổ thông. Như vậy thì hội thánh mà chúng ta đang sinh hoạt thờ phượng Chúa đó là hội thánh phổ thông phải không? Phải không? Hello?
Yeah.
Là hội thánh phổ thông. Nhưng mà hội thánh nơi chúng ta sinh hoạt thờ phượng Chúa đó, chúng ta có thể gọi đó là hội thánh gì? Có danh sách đàng hoàng, tên của từng tín hữu, địa chỉ, tuổi, ngày tháng năm sinh gì đó, rồi có cái phần điện thoại hay là tin Chúa năm nào, bắt tem lúc nào, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó mà hội thánh nơi chúng ta sinh hoạt có, vậy thì gọi hội thánh đó là gì? Hội thánh địa phương đó gọi là gì? Hội thánh hữu hình, phải không? Còn hội thánh phổ thông đó thì thế nào? Hội thánh hữu hình thì chúng ta biết rằng được thành lập ở trên đất này có sự phát triển, và những thuộc viên của hội thánh hữu hình rồi sẽ qua đi, đúng không? Đâu có ai mà sống hoài cho tới 200 tuổi ở trên đất này đâu. Cho nên những thành viên, những thuộc viên của hội thánh hữu hình sẽ qua đi. Còn hội thánh phổ thông, chúng ta biết hội thánh phổ thông hay là hội thánh chung đó, là tập hợp những người, gồm tất cả những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa, làm chủ của đời sống mình, trải qua các thời đại ở khắp mọi nơi trên thế giới, kể cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai nữa. Nếu tính thời điểm mà chúng ta đang sống đây, thì tất cả những người thuộc về Chúa đó, được Chúa cứu đó, gọi chung là hội thánh phổ thông hay là hội thánh chung. Như vậy thì chúng ta hiểu được thế nào là hội thánh phổ thông rồi. Chúng ta cũng hiểu được hội thánh hữu hình hay là hội thánh địa phương rồi. Bây giờ, cửa âm phủ nghĩa là gì? Chúng ta giải nghĩa đó ha. Trong phần giải nghĩa có hai phần mà chúng ta lưu ý đó. Thứ nhất là hội thánh phổ thông, và thứ hai là cửa âm phủ. Cửa âm phủ là gì? Câu 34 đó, các cửa âm phủ là một cụm từ kỳ lạ. Cụm từ này có nghĩa là, âm phủ có nghĩa là địa ngục. Khi Chúa Giê-xu phán các cửa âm phủ sẽ không thắng được hay tỏ ra mạnh hơn được hội thánh của Ngài, thì Chúa Giê-xu muốn nói khi hội thánh bị tấn công bởi các thế lực xấu xa gian ác, hội thánh sẽ luôn luôn chiến thắng nghiệp ác và sự chết. Như vậy thì các cửa âm phủ ở đây chúng ta có thể hiểu là những thế lực xấu xa, gian ác, ý chỉ về những thế lực xấu xa, gian ác ha. Bây giờ chúng ta ghi ở trang 105. Chúng ta ghi áp dụng. Chúng ta biết rằng hội thánh hữu hình hay là hội thánh địa phương nơi chúng ta đang sinh hoạt thờ phượng Chúa đó, hầu việc Chúa đó, thì hội thánh hoạt động, ma quỷ cũng hoạt động, quyền lực của sự tối tăm cũng hoạt động, cũng tấn công vào hội thánh, vào con cái của Chúa. Như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng thế nào đây? Chẳng những chúng ta chống trả, thuận phục Chúa để chống trả, và đồng thời chúng ta còn nhờ cậy Chúa, xin Chúa ban sức lực cho chúng ta, linh lực cho chúng ta, để chúng ta có thể tấn công vào những thế lực gian ác xấu xa tối tăm đó để làm gì? Giải cứu tội nhân, phục sự Chúa, cứu tội nhân. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta hiểu được điều này và thấy là cái điều này rất là cần thiết ha. Với một niềm tin, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội thánh của Chúa, những người thuộc về Chúa sẽ đắc thắng, bởi vì Chúa Giê-xu là đấng đắc thắng. Như vậy trong cái phần áp dụng đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi chúng ta là thuộc viên của hội thánh phổ thông, và đồng thời cũng là thuộc viên của hội thánh hữu hình ở trên đất này. Chúng ta cần phải đến, cần phải tấn công vào những quyền lực của sự tối tăm đó để giải thoát những linh hồn tội nhân, đưa họ đến với Chúa, cho họ có điều kiện để tiếp nhận Chúa như mỗi một chúng ta. Ở trong câu 43, ôn lại cho chúng ta đó. Theo lời tuyên xưng của Phi-e-rơ, Chúa Giê-xu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, thằng sống. Và Chúa Giê-xu Christ là đá nền của hội thánh. Hội thánh cần phải hết lòng nhờ cậy Chúa để mà chiến thắng những thế lực của sự gian ác, của các cửa âm phủ. Chẳng những chống trả thôi, chẳng những thắng hơn thôi, mà còn phải tấn công để giải thoát những linh hồn tội nhân nữa. Đó là những điều mà chúng ta ôn lại buổi tối hôm nay, bởi vì cái bài học này tôi nghĩ rằng rất là quen thuộc với chúng ta. Chúng ta thường nghe giảng, chúng ta cũng thường học hay là đọc rất là nhiều về cái sự tuyên xưng đức tin của Phi-e-rơ cũng như lời phán của Chúa, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này đó, các cửa âm phủ sẽ chẳng thắng được hội đó. Có một bài thánh ca nói rằng nương trên Giêsu như tảng đá khối, các chỗ đứng khác dường các lúng thôi. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là tảng đá khối để chúng ta có thể xây dựng niềm tin của mình nơi chính Chúa, để có thể hội thánh Chúa có thể không phải chỉ tồn tại nhưng mà phát triển sống động ở giữa thế gian này trên nền tảng là chính Chúa Giêsu Christ. Bây giờ xin mở phần bài kiểm ra trang 275. Từ câu 1 cho đến câu thứ 6 đó, xin chúng ta khoanh tròn đi ha, và ghi là học thuộc lòng. Câu 1 đến câu thứ 6. Dạ, bây giờ xin mỗi người chúng ta trả lời một câu ha. Câu thứ nhất, Peter đã tuyên xưng Chúa Giêsu là ai? Là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, hằng sống.
Yeah.
Ông nhận được hiểu biết này từ ai?
Đức Chúa Trời.
Từ Đức Chúa Trời. Hay là từ Đức Chúa Cha ha? Câu số 3. Phi-e-rơ đã không hiểu điều nào về Chúa Giê-xu?
Chương trình cứu thế của Chúa.
Không hiểu về
chết của Chúa.
Sự chết của Chúa, dạ. Ai đem đến cho Phi-e-rơ ý tưởng sai lầm này?
Sa-tan.
Sa-tan. Câu thứ 5. Việc Đấng Christ giao cho Phi-e-rơ chìa khóa nước thiên đàng có ý nghĩa gì?
Có nghĩa là trao quyền cho hội
thánh. Yeah.
Có thể thấy kỷ luật.
Phải không?
Thành viên.
Giao chìa khóa nước thiên đàng tức là mở cửa cho người ta vào thiên đàng. Phải không?
Dạ, oh, yeah, đúng rồi.
Dạ. Yeah. Tức là ý nói gì? Giao cho Phi-e-rơ tức là ai là người mở? Phi-e-rơ. Giao cho Phi-e-rơ tức là Phi-e-rơ là người mở cửa nước thiên đàng. Và chúng ta thấy quả thật như vậy. Kinh Thánh chép Phi-e-rơ đã mở cửa nước thiên đàng cho dân ngoại tại Jerusalem trong ngày lễ ngũ tuần. Sau khi đã nhận quyền năng của Đức Thánh Linh, Phi-e-rơ giảng một bài giảng bao nhiêu người tin Chúa? Bao nhiêu?
Dạ, hơn 3.000 người.
Dạ, 3.000 người tin Chúa ha. Như vậy thì ông đã mở cửa tin lành cho người Do Thái đó. Rồi sau đó ở trong công vụ đoạn 15 hả? Hay là đoạn 10? Thì Phi-e-rơ đã mở cửa nước thiên đàng cho ai?
Cho dân ngoại.
Cho dân ngoại, cho người ngoại bang. Ở đâu? Ở đoạn 10 ha. Công vụ đoạn 10. Ở tại nhà của đội trưởng cột này. Như vậy thì chính Phi-e-rơ cũng là người mở cửa nước thiên đàng cho người ngoại bang. Và cái cơ hội đó là tại nhà của đội trưởng cột này. Như vậy thì chúng ta sẽ ghi thế nào trong câu 5 này? Việc Đấng Christ giao cho Phi-e-rơ chìa khóa nước thiên đàng có ý nghĩa gì? Thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ là người đầu tiên mở cửa nước thiên đàng cho người Do Thái và cho người ngoại bang nữa. Hay là giảng tin lành cho họ đó. Câu thứ 6. Phi-e-rơ đã sử dụng những chìa khóa này trong hai trường hợp nào? Thì thứ nhất đó là trong ngày lễ ngũ tuần. Thứ hai là tại nhà đội trưởng cột này. Như vậy trở lại với câu 5 ha. Như vậy câu 5 chúng ta phải nói gì đây? Tại vì câu số 6 là câu giải thích cho câu 5 đó. Thì câu số 5, khi mà Đấng Christ giao cho Führer chìa khóa nước thiên đàng, tức là Führer sẽ là người thế nào? Người đầu tiên giảng về nước thiên đàng cho người Do Thái và dân ngoại. Chúng ta thấy người nào cầm chìa khóa mở cửa nhà thì người đó vô trước. Cũng có thể nhường cho ai đó vô, nhưng mà người đó là cái người mà ưu tiên ha. Câu số 7, buộc và mở tội lỗi trên đất có nghĩa gì?
Có nghĩa là trao quyền kỷ luật cho hội thánh.
Dạ. Tức là thi hành kỷ luật trong hội thánh. Câu thứ 8, hầu hết các giáo phụ hội thánh đầu tiên có cách giải thích nào về về cái chữ trên đá này đó?
Thứ nhất là trên đá là chỉ về Chúa Giêsu.
Dạ. Như là bài hát đó ha, nương trên Giêsu như tảng đá khối đó. Thì chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa sẽ được thành lập trên nền tảng là chính Chúa Giêsu Christ. Câu số 9, ai là hòn đá nền của hội thánh? Chúa Giêsu. Câu số 10, vì sao hội thánh được gọi là hội thánh chung hay là hội thánh phổ thông? Vì sao?
Vì hội thánh phổ thông là hội thánh vô hình, bao gồm tất cả những tín đồ từ các thế hệ.
Dạ. Yeah. Khắp mọi nơi ha. Và
khắp mọi nơi. Yeah.
Mọi thời đại luôn. Mọi thế hệ luôn. Câu 11, hội thánh sẽ phải làm gì các thế lực của sự gian ác, tức là các cửa âm phủ đó, hội thánh sẽ làm gì?
Để chiến thắng.
Dạ, yeah, phải đắc thắng trong Chúa Giêsu. Ngoài Chúa mình sẽ không làm gì được hết, tức là nhờ cậy nơi quyền năng của chính Chúa để đắc thắng. Chúa Giêsu nói tin lành về nước trời sẽ vươn xa đến mức nào trước khi tận thế?
Khắp nơi trên trái đất.
Vươn xa đến đâu?
Mọi nơi.
Muôn dân muôn nước ha? Hay là muôn nước muôn dân? Chúng ta còn nhớ đó. Xứ Yudê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Yeah. À, không biết thầy Minh Cô Dung có thắc mắc gì trong cái phần này không? Bài học buổi tối hôm nay của chúng ta cũng tương đối dễ ha, và cũng quen thuộc nữa. À, xin mời thầy Minh cầu nguyện để chúng ta kết thúc cái giờ này.
Dạ, dạ. xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa. Cứ lạy Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, là Cha yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con trong một giờ qua chúng con học được trong bài học số 4B của quyển thứ tư Cuộc đời Chúa Cứu Thế. Chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con có một bài học rất là chân quý, giúp cho chúng con hiểu được về Chúa Giêsu là nền tảng của Hội Thánh. Và Chúa cũng là hòn đá sống. Xin bài học ngày hôm nay cũng nhắc nhở cho tất cả chúng con rằng trong bước đường theo Chúa thì chúng con cũng phải thận trọng, vì những lúc mình nghĩ rằng mình mạnh là những lúc mình cũng đang ngã như là Phi-e-rơ. Xin Chúa cho chúng con luôn luôn trông cậy nơi Chúa để chúng con biết phân phục, chúng con làm theo những gì Chúa dạy cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhớ bài học hôm nay, và để chúng con cũng biết rằng Hội Thánh chính là đặt dựa trên nền tảng của Chúa Giêsu chứ không phải một ai khác.
Amen.
Xin Chúa ngày cũng giúp đỡ cho tất cả chúng con đây. Thì chúng con cũng thấy được trách nhiệm, đó là khi chúng con nhận được tin lành thì chúng con cũng giống như ông Phi-e-rơ cũng sẽ góp phần để trao báo những tin lành đến cho càng nhiều người để họ cũng biết được và họ cũng đến được nước thiên đàng, nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Chúng con được sự nhắc nhở và chúng con cũng thấy được trách nhiệm của chúng con là những người đức tin Chúa, và cũng con cũng thấy được những sự yếu đuối. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn. Chúng con cảm tạ Ngài thật nhiều.
Amen.
Cảm tạ Chúa cho chúng con có được những giờ quý báu này. Xin Chúa cũng ở cùng với cô Yến luôn, thêm sức cho cô trong những ngày tới. Xin Chúa cũng ở cùng với chúng con, những người học. Chúng con học nhớ và chúng con biết áp dụng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Xin Ngài ở cùng gìn giữ mọi anh bạn chị em, và nhất là những người cũng không vào học được, chứ cũng khích lệ để họ cũng đến và học của chúng con trong giờ này, biết quý lời của Chúa và khao khát lời của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con trình dâng mọi sự trong cánh tay toàn năng của Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu
Christ.
Amen.
Amen. Yeah. Cảm ơn thầy cô Minh Dung. Chúng ta tạm nghỉ đây, sáng mai gặp lại nha.
Cảm ơn cô nhiều.
Chào mừng hà. Chúc quý vị ngủ ngon.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Xin chào tất cả. Dạ, bye bye.
Dạ.